Nếu như ngày trước em lìa xa sao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc thiền mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi trước
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, cho thứ bảy sau thứ tư lễ trò. Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người quan thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở bàn thu thuế. Ngài bảo ông: "Hãy đi theo ta." Ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy theo người. Lê-vi đã dọn một bữa tiệc linh đình thiết đãi người tại nhà ông. Có đông người thu thuế và nhiều người khác cùng ngồi ăn với các ngài. Những người biệt phái và các luật sĩ của họ lẩm bẩm với các môn đệ của người rằng: "Sao các ngươi lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải." Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho mùa chay, chứ không phải cho lễ thánh Matthew. Và vì thế nên cái vấn đề được nhấn mạnh ở đây, đó là vấn đề trở về với Chúa. Và chúng ta thấy là nếu chúng ta không có nhận mình tội lỗi thì chúng ta không thể trở về với Chúa được. Giống như khi chúng ta trước khi xưng tội đó, mà chúng ta xét mình, chúng ta thấy có những cái sai lầm, nhưng có những cái sai lầm mà chúng ta không nhận là tội, chúng ta cho nó là ok. Bởi vì nếu mà chúng ta nhận là tội đó thì chúng ta phải xưng, chúng ta phải chừa, chẳng những xưng mà còn phải chừa, phải tránh dịp nữa. Nhưng mà có những cái chúng ta cảm thấy là chúng ta cho là không tội, để khỏi phải chừa, để khỏi phải xưng, để tiếp tục làm, không bỏ được. Đại khái này như vậy. Và cũng có trường hợp là chúng ta thấy là chúng ta công chính, do đó nên được làm cái này, được làm cái kia. Và chúng ta rộng với mình mà là ngặt với người khác. Chẳng hạn trong cái bài phúc âm hôm nay chúng ta thấy không? Những người mà cho mình là công chính là những người biệt phái và luật sĩ. Họ cho là họ công chính, bởi thế nên họ không có thể nào mà ngồi với những cái người mà thu thuế giống như là Chúa Giêsu và các môn đệ. Chắc chắn lúc bây giờ họ không ngồi, họ đứng ở một góc nhà hoặc ở chỗ nào đó, ở trước cửa, họ nhìn vô, họ nói, chứ họ không có chung đụng. Dù họ vô nhà người tội lỗi đó, bởi vì họ phải vô nhà người tội lỗi họ mới thấy được chứ. Chứ họ đâu đứng ngoài. Thì họ cũng dính dáng với người tội lỗi rồi. Vậy mà họ lại phê bình những cái người mà ngồi ăn với những người tội lỗi. Đó là những người thu thuế. Chúng ta thấy là cái vấn đề ở đây đó là không phải là ngồi với những người tội lỗi mà bênh những người tội lỗi. Nó khác. Có hai thứ, tội lỗi và tội nhân. Chúng ta phải ghét tội lỗi, phải xa lánh tội lỗi. Nhưng tội nhân chúng ta vẫn phải thương họ, vẫn phải đến với họ để có thể giúp họ trở về với Chúa. Chứ chúng ta không thấy họ tội lỗi rồi chúng ta xa lánh họ. Và ở chỗ này, chúng ta giống như là chúng ta cho chúng ta là chỉ có chúng ta là đáng được rỗi. Chỉ có chúng ta là những người sống đàng hoàng tử tế. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ rằng nếu chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta cũng không thể sống như vậy được. Và nếu những người mà thu thuế mà có ơn Chúa thì cũng sống được như chúng ta thôi. Và nếu không có ơn Chúa, chúng ta cũng sống như người tội lỗi vậy thôi. Những người biệt phái và các luật sĩ cũng vậy. Nếu mà không có ơn Chúa, họ cũng giống như người thu thuế tội lỗi vậy thôi. Nhưng mà họ không biết mình họ. Họ cho là cái công của họ, cái công lao của họ do việc họ giữ luật mà họ lên công chính, chứ không phải chính luật làm cho họ lên công chính. Đấy, hai cái khác nhau. Giống như là tội lỗi và tội nhân vậy. Tội lỗi thì phải tránh, phải ghét bỏ, đúng. Nhưng mà tội nhân rất là đáng thương. Do đó nên Chúa Giêsu cần phải đến với những người tội lỗi để giúp họ trở về với Chúa. Vì thế nên Chúa mới nói là những ai mạnh khỏe không cần tới thầy thuốc. Chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Cái đối tượng chính yếu mà Chúa tới để tìm kiếm trên thế gian này đó là tội nhân, chứ không phải người công chính. Ai cho mình là người công chính sẽ không nhận biết Chúa Kitô và sẽ không theo Chúa Kitô được. Chẳng hạn như thành phần biệt phái và luật sĩ, chuyên môn theo Chúa Kitô để mà bắt bẻ, để mà chống đối, thế thôi. Còn Thánh Matthew hôm nay trong bài phúc âm, tuy là tâm hồn tội lỗi, tuy là cuộc đời không tốt lành gì, bởi vì làm cái nghề thu thuế mà vẫn bị dân chúng cho là tham lam. Do đó nên trước mặt Chúa là một kẻ tội lỗi, trước mặt dân cũng vậy. Nhưng bởi vì Chúa đến để kêu mời những người tội lỗi ăn năn hối cải, do đó nên Chúa đến với Lê-vi và Chúa kêu gọi Lê-vi hãy đi theo ta. Thì chúng ta thấy lạ lùng không? Ông liền bỏ mọi sự đứng dậy theo người. Đấy, một con người tội lỗi khi nghe thấy tiếng Chúa bừng tỉnh và theo Chúa. Trong khi những con người công chính là người biệt phái và các luật sĩ cho mình là công chính lại không theo Chúa, lại không cần Chúa, lại đả phá Chúa, lại đặt vấn đề với Chúa. Rồi, những người tội lỗi khi được Chúa kêu gọi và đi theo Chúa rồi thì dọn bữa linh đình để thiết đãi người tại nhà ông. Trong khi đó, những người biệt phái và luật sĩ thì canh chừng để mà đả phá, hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy thì trước mặt Chúa, ai hơn, ai kém? Những người cho mình là công chính hay những người nhận mình là tội nhân? Chắc chắn những người nhận mình là tội nhân, bởi vì đó là những đối tượng mà Chúa tới để cứu vớt, là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Vì thế nên họ được hưởng lòng thương xót Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết. Mùa chay thì bắt đầu vào thứ tư lễ cho, và bài phúc âm của thứ tư lễ cho bao giờ cũng là bài phúc âm về ba cái việc trong mùa chay chính yếu. Đó là việc bố thí, rồi cầu nguyện, rồi chay tịnh. Ba việc đó. Nhưng ba việc đó làm để tỏ lòng thống hối thôi. Ba việc để tỏ lòng thống hối. Nhưng nếu làm mà không có lòng thống hối thì cũng chỉ là giả hình. Bởi thế nên quan trọng nhất đó là lòng thống hối. Lòng thống hối ăn năn và trở về với Chúa để thi hành những cái việc bố thí, những việc cầu nguyện, những việc chay tịnh. Đó, thì những cái việc đó với tâm lòng thống hối ăn năn, nó mới có ý nghĩa, nó mới có giá trị trước mặt Chúa. Bằng không, nó chỉ là hình thức và bị Chúa trách, bởi vì làm để khoe khoang, làm để cho người ta biết, chứ không phải thật lòng để mà làm chỉ vì mình là một tội nhân. Do đó tóm lại, cái bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm cho chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta phải thật sự nhận mình là một kẻ tội lỗi, là một tội nhân và cần đến lòng thương xót Chúa. Nhưng, và chỉ có lòng thương xót Chúa mới làm cho chúng ta trở lại mà thôi, chứ không phải tự chúng ta có thể trở lại được. Lê-vi hay là Matthew cũng vậy, trong bài phúc âm hôm nay, sống cuộc đời cứ tiếp tục mài miệt trong cái nghề tham lam của mình, đó là nghề thu thuế. Cho tới khi, đúng, cho tới khi ông được Chúa gọi, ông mới bừng tỉnh mà theo Chúa thôi. Chứ còn nếu Chúa không gọi, thì chắc ông vẫn tiếp tục làm cho tới chết. Bởi thế nên cái yếu tố quan trọng nhất để có thể trở về với Chúa, đó chính là lòng thương xót Chúa đánh động chúng ta. Lòng thương xót Chúa kêu gọi chúng ta, chính là lời của Chúa. Lời của Chúa mới biến đổi chúng ta. Nhưng phần chúng ta cũng không kém quan trọng. Nếu lời Chúa gọi chúng ta mà chúng ta không đáp lại cũng không được, thấy không? Nếu mà hôm nay Chúa gọi Matthew hay là Levi hãy đi theo ta mà ông cũng lắc đầu, cứ tiếp tục làm cái nghề đó, bởi vì nhờ cái nghề đó mà giàu có, mà sung sướng, mà hưởng lợi trên thế gian này, chứ còn đi theo Chúa thì chỉ khổ thôi. Thì nếu mà ông ấy không đi theo Chúa thì cuộc đời ông đâu trở thành một tông đồ như chúng ta, như giáo hội kính cho tới ngày hôm nay. Bởi thế nên chúng ta hãy xin Chúa và cho chúng ta được luôn luôn tỉnh thức để khi Chúa gọi chúng ta đáp lại tiếng Chúa. Dù chúng ta tội lỗi mấy đi nữa, Chúa vẫn theo đuổi chúng ta. Trong bài vu hôm nay chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta đi tìm Chúa cho bằng Chúa đi tìm chúng ta. Chúa luôn luôn đi tìm chúng ta và đôi khi Chúa chặn đầu chúng ta. Trong bài vu hôm nay chúng ta thấy Matthew hay Levi có ngờ đâu cái ngày này trong cuộc đời thu thuế của mình đang ngồi ở bàn thu thuế thì người ở đâu tới gọi và tự nhiên ông đã bị đánh động và đi theo Chúa. Như vậy có nghĩa là chính tự thâm tâm của ông cũng cảm thấy bất an trong cuộc đời làm nghề thu thuế. Do đó nên khi được tiếng Chúa đánh động thì tỉnh ngộ và dứt khoát lên được. Đó là một cái gương hoán cải tuyệt vời mà chúng ta cũng cần phải noi theo trong mùa chay. Ôi, lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con biết ăn năn hối cải, biết luôn luôn nhận mình là tội nhân, để chúng con có thể cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thương chúng con như thế nào. Chính Chúa đã tìm kiếm chúng con để chúng con có thể chẳng những trở về với Chúa mà còn cùng với Chúa đi tìm kiếm những con chiên lạc cho Chúa nữa. Xin mẹ chia sẻ với chúng con một chút đức tin tuân phục của mẹ, để nhờ đó chúng con biết đáp ứng lại những gì Chúa muốn nơi chúng con với tất cả tấm lòng tan nát khiêm cung. Nhờ đó chúng con đáng Chúa thương và Chúa dùng chúng con để làm tông đồ cho lòng thương xót Chúa. Amen.
Nếu như ngày nay em được trong giao đường tắm trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa Trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa Trời.